Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Radio Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ, quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ với những thắc mắc của quý vị có liên quan đến những dịch vụ kể trên. Và xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc để tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bistro B. Điện thoại để quý vị liên lạc tại Grand Ferry tham khảo cũng lần đầu miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào để gửi những câu hỏi thắc mắc trong vấn đề di trú cũng như tai nạn xe cộ, hoặc là về những visa du học cho con cháu của mình, visa đầu tư cho thân nhân của mình. Số điện thoại của đài xin quý vị giữ luôn trong phone của quý vị 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa, trước nhất Michael xin kính chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào anh Diệp Tấn.
Yeah. Dạ vâng, luật sư bây giờ đang ở Houston hay là đang ở Dallas ạ?
Michael đang ở dưới Houston, anh Diệp Tấn. Hôm qua là ngày lễ thì Michael ở lại Houston. Yeah.
Dạ vâng, như vậy thì ở Houston chắc cũng nóng, cũng ngang ngửa với lại ở Dallas. Bây giờ Dallas là gần 98 độ.
Dạ
vâng. Vâng, thưa luật sư, như vậy thì trong hai tuần vừa qua thì Diệp Tấn không có thực hiện chương trình cùng với luật sư. Không biết là cái visa bulletin có cái sự thay đổi nào nhiều hơn không, luật sư?
Dạ vâng anh, việc tăng cái visa bulletin tuần này nó vẫn còn cho tháng 7, 2012, nhưng mà hy vọng là qua tới tuần tới là mình sẽ có một cái thông tin mới cho cái tháng 8 năm 2012, là hy vọng là cái tháng tới nó ra. Yeah.
Như vậy thì trong hai tuần vừa qua là cũng có một vài cái diện đã có những cái sự thay đổi, là bước thêm được mấy tuần, còn qua tuần sau có thể là quý vị sẽ nghe những cái tin tức mới, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, dạ.
Nguyễn Tấn được biết là ở không hẳn là chương trình này, ở đây người ta nghe nhiều, mà hiện bây giờ thì Tấn thấy ở Việt Nam á có nhiều người họ đã nghe qua cái chương trình này, vì họ có những cái chương trình bảo lãnh, chẳng hạn như là thân nhân bảo lãnh, anh chị em, vợ chồng, họ nghe qua, và họ nghe qua những cái vấn đề mà visa bulletin họ theo dõi rất là sát. Thành ra sẵn đây việc Tấn muốn hỏi với luật sư là những người ở dưới tỉnh á, Tấn muốn nhắc lại một lần nữa là những người ở những cái tỉnh xa, như là ở 6 tỉnh miền Tây đi, tức là từ Rạch Giá rồi Cần Thơ, Trà Bay, Vĩnh Long, Thốt Nốt, Long Xuyên, Thốt Nốt, thì những người này á, họ có thể nhờ kia nói thân, tại vì nhiều người ở Việt Nam họ có tiền lắm luật sư, tức là họ không có muốn để mà người thân của mình phải trả tiền cho những cái dịch vụ phí, chẳng hạn như là họ còn nói với Tấn, có nghe một người nghe qua chương trình này mà cũng quen biết với mình ở Rạch Giá, thì họ nói là họ muốn anh chị em bảo lãnh, nhưng mà tất cả những cái giấy tờ hồ sơ gì đó họ sẽ trả hết cho người thân của mình bên này, tức là người thân của mình chỉ giúp họ một cái ơn là làm giấy tờ, vì có cái quyền nước Mỹ cho bảo lãnh anh chị em, thì đứng ra để mà bảo lãnh là họ cảm ơn rồi, còn những cái tiền bạc thì họ sẽ lo hết, từ dịch vụ phí rồi vé máy bay, visa gì họ sẽ lo hết. Đó là cái điều họ nói với thân nhân của họ bên này. Thì thưa với luật sư là họ có câu hỏi với Việt Tấn, là một cái câu hỏi này thì có nhiều người cũng đã hỏi rồi, nhưng mà họ không muốn hỏi lại, là vì bên Việt Nam có một số người nghe qua cái chương trình này, nhưng mà có một số người họ đã đi qua một cái dịch vụ nào đó, nhưng mà họ bị lấy tiền trước, một cái hồ sơ hay là một cái gì đó gần cả hình như là 400 đồng một người. Mà Tấn nghe như vậy thì có vẻ là hơi nhiều quá, thành ra Tấn nói sẵn đây thì Tấn sẽ hỏi luật sư để cho họ nghe bên Việt Nam xem mấy những cái dịch vụ đó có nên đóng tiền hay không, hay là phải liên lạc với văn phòng của luật sư để biết những cái lệ phí của chính phủ Mỹ như thế nào cho một cái gia đình, hoặc là lệ phí của văn phòng như thế nào, xem cái nào có lợi hơn. Và xin luật sư cho quý thính giả biết là một lần nữa là hồ sơ bảo lãnh anh chị em, một cái hồ sơ chính phủ Mỹ sẽ lấy cái tiền giống như cái tiền lệ phí đó, tức là của chính phủ Mỹ, chưa nói cái vấn đề lệ phí văn phòng, là cho một hồ sơ của, chứ không phải là cho từng cá nhân của một gia đình, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, thường thường nha, là đối với sở di trú là một hồ sơ người ta tính 420, tuy nhiên một hồ sơ là mình phải làm cho nó đúng cái thủ tục. Em cho ví dụ như là mình bảo lãnh cho má, nhưng mà ở bên kia cũng có đứa em gái, thì cái đó là hai cái hồ sơ khác nhau nha. Ví dụ như là mình bảo lãnh cho ba má, nhiều người hiểu lầm là ba má là cứ nghĩ là một hồ sơ, nhưng mà không phải. Một người có quốc tịch bảo lãnh cho ba, bảo lãnh cho má là hai cái hồ sơ khác nhau. Ba là một hồ sơ, má là một hồ sơ. Tuy nhiên ngược lại, trong những trường hợp mà nhất, trong những cái trường hợp mà đợi theo cái visa bulletin, ví dụ như anh chị em ruột bảo lãnh người em trai, nhưng mà người em trai người ta có vợ, có thêm hai đứa cháu nữa. Nhưng mà tuy là bốn người, nhưng mà chỉ là một hồ sơ, mà nếu mà là một hồ sơ là chỉ có đóng 420 cho cái đơn I-130. Cái đó là cái chi phí của sở di trú, một hồ sơ là một cái 420. Nhưng mà ngược lại hồi nãy mà giống như Michael trình bày là ba má hai hồ sơ, mỗi hồ sơ 420 là hai hồ sơ nhân 800 là 840 hai hồ sơ. Ví dụ đó anh Diệp Tấn.
Dạ,
theo tiếp lời anh Diệp Tấn nha, xin lỗi anh nếu mà có thời gian để Michael kể một cái chuyện. Rất là hay anh Diệp Tấn nha, tại vì gần đây nha, 6 tháng, 1 năm, Michael có nhiều dịp gặp rất là nhiều người ở bên Việt Nam mới qua, tại vì văn phòng nhiều khi làm những cái hồ sơ mà khách hàng mới qua, hoặc là người ta đi qua theo diện du lịch, hoặc là người ta đi theo định cư mới qua Mỹ. Khi mà người ta bước vô văn phòng, anh Diệp Tấn là rất là không có ngờ nha anh Diệp Tấn, là rất là nhiều người ở bên Việt Nam hiện tại là người ta hiểu luật sở di trú rất là nhiều anh.
Yeah.
Người ta biết cái về vấn đề thông tin visa bulletin, người ta biết về cái vấn đề nó đơn là sở di trú mà lấy cái thông tin ở đâu, lên trang mạng gì, mà Michael hỏi, tại vì mình cũng thắc mắc thôi Nhiệt Tấn, bộ sau kỳ mới, anh mới qua Mỹ được có 2 tuần mà tại sao anh biết rất là nhiều luật của những cái chương trình về sở di trú, thì người ta mới kể ra là đó là những cái chương trình ở trên radio mà người ta có dịp. Ví dụ như cái chương trình của 890 AM, người ta lên cái trang mạng của 890 AM anh Nhiệt Tấn.
Dạ vâng.
Người ta coi lại, người ta bấm vô những cái mà chương trình trước đây mà có thể nghe được, nó nằm ở trong archive á, những cái chương trình mà đã là ở trên 890 AM. Người ta nghe lại xong người ta kể cho mấy người bạn, để cho mấy người bên đó người ta cũng nghe những cái chương trình đó mà người ta học hỏi. Mà cuối cùng người ta biết rất là nhiều nha. Và những cái chương trình bảo lãnh cho ba má bao lâu, bảo lãnh cho anh chị em bao lâu. Những cái diện này diện kia người ta hiểu rất là nhiều anh Việt Tấn. Có những cái việc mà mấy kỳ em gặp bên này, mà mấy kỳ em về Việt Nam đi làm việc đó,
dạ,
gặp
vâng.
những người bên Việt Nam người ta hiểu rất là nhiều. Dạ
dạ, dạ vâng, như vậy thì trong cái câu hỏi của một cái gia đình ở Rạch Giá đó, họ hỏi dạ. đó thì một cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em là chỉ tốn 420 đồng, cho dù là gia đình của người em đó có bao nhiêu đứa con không cần biết, nhưng mà cái hồ sơ đó vẫn là 420 cho một cái hồ sơ, phải không luật sư? Đó
dạ, là vâng, anh, luật sư vừa nói. Cho cái trường hợp anh chị em ruột của người có quốc tịch khi mở hồ sơ thì mình chỉ có mở một cái hồ sơ thôi cho người em, ok?
Dạ.
Đó là 420 nếu người em đó có chồng, ví dụ là người em gái đi ha.
Dạ, vâng.
Có chồng, có thêm 3 đứa con, có 8 đứa con không cần biết nha.
Dạ, vâng.
Là mấy đứa con sẽ được đi theo mẹ, tại vì mẹ là người chính được bảo lãnh, mà ba nghĩa là chồng của chị á, là được đi theo vợ luôn, là chỉ có một hồ sơ là 420 cho mọi người.
Dạ. Còn vấn đề mà đóng tiền visa trước khi mà được phỏng vấn, cái đó là trường hợp khác cho từng người, mỗi cái visa từng người, phải không luật sư?
Tới lúc đó thì mình sẽ đóng mỗi một người một cái phí khác nhau. Ok, mỗi một người một cái phí 230, hồi trước nó là 404, nó xuống bây giờ còn 230. Nghĩa là khi mà tới cái khúc trung tâm visa là bắt đầu làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, là sắp đi phỏng vấn á, là cỡ ba tháng sắp đi phỏng vấn á, thì lúc đó là mỗi một người đóng thêm một cái phí, đó là cái nó gọi là cái visa fee. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và sẵn đây thì quý vị nào ở những cái vùng xa xôi, nếu như mà quý vị muốn có biết thêm những cái tin tức hay là những cái information của quý vị mà lúc nào cũng có, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng, nhờ thân nhân của mình liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở bên Mỹ, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với lại cái số ở Dallas để mà biết được cái số văn phòng ở bên Việt Nam. Nếu như họ nhờ văn phòng mình giúp đỡ bên phía Việt Nam của luật sư thì bên này mình cũng có thể làm được, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, đương nhiên là mình văn phòng ở bên Việt Nam, văn phòng ở đây là lúc nào cũng liên lạc với nhau. Nếu là khách hàng của văn phòng thì đương nhiên là nếu ở bên Việt Nam thì bên văn phòng Việt Nam sẽ tiếp và sẽ giúp. Nếu bên này thì bên em sẽ giúp bên này. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, cũng như visa đầu tư và visa du học. Thì quý vị nào có những thắc mắc trong những cái dịch vụ kể trên, hoặc là quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề chẳng hạn như thiếu cần bổ túc mà hồ sơ quý vị đang gặp trục trặc thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình này để mà nhờ luật sư Michael Cao giúp đỡ gửi câu hỏi đến chương trình hoặc là gọi đến văn phòng nhờ sự giúp đỡ. Số điện thoại, xin nhắc lại số điện thoại văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Và số điện thoại tại Renferry trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, phòng 124, đối diện với Bitchoby. Và vị tấn xin được chào vị tấn giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao hôm nay. Hello, có hai vị.
Dạ, hello, xin chào anh vị tấn.
Dạ vâng, cho vị tấn một chút xíu. Vâng, xin chào cô, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Kim ở Arlington.
Xin mời cô Kim.
Dạ, xin chào Michael Cao, luật sư Michael
chị
Cao,
Kim.
Chị em xin hỏi thăm.
Dạ, chị Kim.
Là như bây giờ ba em á là làm bộ hồ sơ bảo lãnh chị gái em ở Việt Nam. Mà bây giờ ba em lãnh được 5 năm thì ba em đã mất. Ba em không còn nữa thì bây giờ cái bộ hồ sơ đó em đứng tiếp tục vô trong cái bộ hồ sơ đó có được hay không luật sư?
Dạ vâng. Bây giờ trong cái trường hợp này miễn sao nha, miễn sao là chị cũng có quốc tịch luôn. Ok.
Dạ.
Chị phải đủ cái điều kiện của để cho cái người thay thế. Trước nhất là em nói chị cái tên của cái chương trình nha, cái chương trình là nó gọi là cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement. Ok, humanitarian là nhân đạo, reinstatement là giống như là thay thế để tiếp tục hồ sơ. Ok.
Yeah.
Cái thủ tục này nó đòi hỏi không những cái điều kiện của cái người đứng thay thế để nộp cái bảo trợ tài chính, cái đơn affidavit of support, cái đơn 864, và nó đòi hỏi thêm rất là nhiều những cái bằng chứng là nếu trong cái trường hợp mà hồ sơ này mà để cho nó chết đi coi như là thì nó ảnh hưởng làm sao cho cái người bên Việt Nam ở bên đó có phải là đang bị bệnh, đang bị này kia, đang bị lý do gì đó, mà nếu mà không có tiếp tục cái hồ sơ thì cái nó sẽ bị ảnh hưởng, mà bên kia sẽ bị suffer, nghĩa là sẽ bị đại khái là không được tốt ở cho những người được bảo lãnh. Thì sở di trú nó đòi hỏi rất là nhiều bằng chứng, chỉ có thể là chị nộp vô, nó có thể là mất cỡ 1 năm, 1.5 năm, có thể là tới 2 năm người ta mới giải quyết hồ sơ. Và cái quyền mà cho tiếp tục hay không là hoàn toàn của sở di trú, mà nếu người ta từ chối mình cũng không đại khái là mình, cái đó là cái quyền của người ta, nếu mà người ta chấp nhận hay là từ chối. Dạ. Yeah. Không nhất quyết bắt buộc phải approve. Dạ. Yeah.
Hello cô.
Bây giờ em đã nộp thêm một bộ hồ sơ mới rồi.
Dạ. Yeah.
Em nộp được bộ hồ sơ mới em lãnh chị em mất, thì sau khi em mất á thì em nộp năm vừa rồi.
Dạ. Yeah.
Năm 2011 thì bây giờ có phải làm như thế nào nhờ luật sư hướng dẫn?
Ok, nó có hai cách nha. Đây là hai cái hồ sơ khác nhau. Cái hồ sơ anh chị em ruột là nó vẫn tiếp tục nó tiến hành. Chị đã nộp năm rồi thì nó còn thêm có 10 năm nữa. Cái đó là cái con đường khác. Hiện tại là cái con đường mà ba của chị bảo lãnh cho con có gia đình hoặc là không có gia đình, ở cái lầm bà chị đó. Ok. Nếu mà chị muốn tiếp tục á, chị phải nộp thêm một cái thủ tục nữa thay thế, nó gọi là humanitarian reinstatement, giống như hồi nãy em mới trình bày đó. Khái là đủ điều kiện và đủ bằng chứng thì hy vọng là nó sẽ đồng ý cho chị đứng vô thay thế. Mà nếu mà chị đứng vô thay thế vẫn là tiếp tục hai cái hồ sơ khác nhau nha, một cái là anh chị em, một cái là ba bảo lãnh cho con, nghĩa là cái hồ sơ mà chị được thay thế, ví dụ như sở di trú chấp nhận đi, ok, thì cái đó nó sẽ coi là hồ sơ ba bảo lãnh cho con và tiếp tục cái hồ sơ đó. Dạ, hai hồ sơ khác nhau.
Ok, dạ, chị cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị Kim, dạ.
Dạ, xin chào chị Kim.
Xin chào, dạ, chào anh chị.
Với cái trường hợp vừa rồi thì Tấn cũng có một câu hỏi để mà lỡ mà người nào có phải gặp phải trường hợp này họ có thể nghe lại và rõ hơn, là thưa luật sư là như vậy thì khi mà người con gái này mà thế cho người cha của mình để mà bảo lãnh anh chị em của mình đó, thì cái trường hợp này nó nằm ở cái diện
ba bảo lãnh con
vẫn
anh thua lại. Là anh thua là con bên kia có gia đình hay không, nếu mà không có gia đình thì nó là cấp 1, nếu mà có gia đình thì nó là cấp 3.
Dạ vâng, như vậy thì người chị này thay thế cho người cha.
Người chị thay thế cho người cha để tiếp tục cái hồ sơ cha bảo lãnh cho con.
Dạ, dạ. Như vậy thì rõ ràng là cái hồ sơ này mà chính phủ Mỹ không có ghép vô cái diện anh chị em, mà lại
nó
tiếp tục.
Người ta không có đổi cái diện. Cái lý do là một là nó tiếp tục là ba bảo lãnh cho con, hai là nó ngưng hết lại, nó hủy hồ sơ.
Dạ. Còn
nhưng
nếu
nó không có đổi là thành chị bảo lãnh cho em.
Dạ vâng. Còn nếu như mà người cha mất mà bên này không có thân nhân nào hết thì coi như là final hả luật sư? Không
dạ đúng. Là hồ sơ là cái hồ sơ nó chết theo cái người petitioner, người đứng ra bảo lãnh.
Wow, như vậy thì cũng may mắn cho cái gia đình bên này, người cha mất đi mà người chị cũng có cái cố gắng cái công sức của mình, mà thật sự mà nói là bất cứ người Mỹ, người Việt Nam nào bên Mỹ mà cho được cái cơ hội cho anh chị em mình ở Việt Nam thì nên làm. Là vì đây là một cái thật sự mà nói là cho tiền cho vàng cũng không quý bằng, phải không luật sư?
Dạ, thật đây mà, là cái cơ hội, nhất là cơ hội cho mấy đứa bé, cái tương lai của nó.
Đó, thì bây giờ cho tiền, gửi tiền về Việt Nam cho người ta không quý bằng, cho người ta cái cơ hội để người ta qua đây. Thành dạ, ra là dạ, anh chị em nào mà giúp đỡ được anh chị em mình bên Việt Nam có cơ hội qua Mỹ là phải làm, hả luật sư?
Well, Michael, lúc nào cũng khuyên là nhiều khi người ta nói là 11, 12 năm người ta chán anh Việt Tấn. Nhưng mà quay qua lại cái thời gian cho lâu là lẻ lắm rồi, quay qua lại là người ta có cái cơ hội để quyết định có muốn đi Mỹ hay không là 10 năm cho qua. Ví dụ
rất đó. Nhanh, yeah. Luật sư ha.
Dạ, rất là lẻ anh.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh của anh rồi, dạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn. Dạ, chào luật sư Michael Cao. Dạ, tôi tên Trường đó anh. Dạ, xin hỏi luật sư, tôi muốn bảo lãnh nơi sợ. Muốn mời má vợ từ Việt Nam sang Mỹ du lịch đó thì luật sư, thì dạ, tôi phải làm những cái bước gì thưa luật sư?
Dạ, bằng cái nếu mà anh quyết định mà bà lãnh cho cái đại khái là mời má vợ qua bên đây, ok?
Dạ.
Thì hầu như cái thủ tục này nó nằm hoàn toàn ở bên nước Việt Nam không nhé. Cái bước đầu tiên anh sẽ lên cái trang mạng của Tổng lãnh sự quán của Mỹ nha, của US Consulate bên Sài Gòn á. Anh sẽ lên cái trang mạng đó, anh sẽ đăng ký, anh sẽ điền cái đơn DS-160, anh sẽ cho hết những cái thông tin, những gì lãnh sự đang đòi hỏi, ví dụ như là đi qua Mỹ làm gì, cái nội dung, đi bao lâu, ở nhà nào, rồi tiền bạc sao, tài chính sao, rồi gì đại khái vân vân. Ok, là điền hết ra cái đơn đó, rồi sau đó, sau khi điền cái đơn đó thì nó sẽ cho anh một cái cơ hội để chọn lựa cái ngày để đi phỏng vấn. Ok, thì khi mà mình chọn xong cái ngày đi phỏng vấn xong thì nó cho thêm một cái cơ hội nữa là mình sẽ... Má của anh sẽ mang cái tiền, cái 160 qua bên quận nhất ở bên Sài Gòn để đóng cái phí đi phỏng vấn trước khi đi phỏng vấn vậy.
Dạ. Yeah.
Rồi sau đó đi phỏng vấn.
Dạ, còn cái hỏi này là sẽ là cái nếu mà ở phía bên Việt Nam, ví dụ như má dạo tôi ở bên Việt Nam thì nếu mà tôi lên trên mạng, tôi vô online trên mạng thì ở bên Việt Nam phải chụp hình trước cái hình giống như 34, Việt Nam mình hay nói là hình 34 đó, luật sư.
Dạ.
Thì mình phải hình đó trước rồi mình upload lên trên mạng hả luật sư?
Dạ đúng, anh phải làm theo đúng cái đơn nha. Ok, nghĩa là đại khái là bên Việt Nam sẽ chuẩn bị sẵn cái hình bên này gọi là chu bài chu là 22, bên Việt Nam là 55 anh. Ok,
dạ.
thì chuẩn bị sẵn rồi bỏ vô cái digital format anh gửi, anh chuyển qua hay gì đó, rồi khi mà cái phần đó thì anh phải upload. Dạ.
Dạ. Rồi còn một cái hỏi luật sư nữa là ở phía bên Việt Nam là phải có như passport, nói chung tất cả các giấy tờ phải đầy đủ trước khi mà lên trên mạng để apply cái form DS như luật sư nói, DS-160.
Yeah, tại vì nếu mà anh thiếu thông tin á, ok, anh điền không xong đâu, mà khi không xong mà một thời gian mà không có điền kịp á, thì nhiều khi nó quỵ á, nó coi như là anh, tốt nhất là anh có đầy đủ thông tin trước khi anh điền rồi đó, ok. Anh muốn biết cái thông tin gì anh thử điền lần đi là anh biết liền à, nghĩa là không có thông tin anh để idle, anh để nó ngồi cỡ 15 phút là nó time out, là nó bắt anh sạc lại từ đầu, ok. Thì đại khái là những cái thông tin là hộ chiếu Việt Nam, những cái này nấy kia nọ là anh phải có đầy đủ hết, thông tin qua Mỹ, nội dung ngày tháng đi thăm diễn ai, nội dung lý do sao, rồi này kia ở Việt Nam Mary hay là như có con này kia, thì nó sẽ xin hết những cái thông tin đó, thì tốt nhất là trước khi bắt đầu điền cái đơn đó thì có đầy đủ thông tin.
Dạ. Luật sư có thể đọc lại cho dùm cái website mà ở phía bên Việt Nam không luật sư?
Anh cứ lên Google, anh Google US Consulate, HCMC.
Ok.
Ok. Dạ. Là nó hiện lên liền, nó là state.gov, state là tiểu bang, state là của Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó GOV, GOV là chính phủ, government. Dạ.
Ok, dạ cảm ơn luật sư Cao và anh...
Dạ anh Trường, không có chi anh.
Xin chào. Vâng... Quý khán giả đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có những thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên thì quý vị có thể gọi vào trực tiếp để tham gia chương trình vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Hoặc là sau chương trình mà quý vị khi có những cái việc cần như là bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, quý vị muốn tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị có thể giữ số điện thoại 214-703-0903 tại Garland và một số điện thoại tại Renfrey là 972-606-9988 nằm trong Asia Times Square, và ở Garland thì ở trong Sài Gòn Mall. quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí, và khi cần thì quý vị cứ gọi. Và quý vị có thể giữ số điện thoại này vào trong điện thoại của quý vị, vì nhiều khi quý vị lâu lâu có việc cần, chẳng hạn như chúng ta lâu lâu có sự cò quẹt xe cộ mà có một cái văn phòng để chúng ta tham khảo thì rất là hữu ích, phải không luật sư? Chẳng hạn mới động xe gọi văn phòng luật sư, rồi giờ tôi lái làm sao, thì cái người trợ lý hay là gặp luật sư thì người ta sẽ hướng dẫn lấy witness hay là làm gì, nó cũng còn hơn là những người không biết gì, phải không ạ?
Dạ vâng anh, cái nhất là trong cái vấn đề đụng xe mà mấy ngày đầu nó rất là quan trọng anh Việt Tấn, tại vì cái nhất là cái vấn đề bằng chứng nó rất là quan trọng, những là ví dụ như có người chứng nhìn cái accident, có người witness á, hoặc là trong những cái trường hợp mà mình phải file, ví dụ không có police report mình phải file ngày hôm sau, mình file cái nó gọi là cái blue sheet á, là file để vô để đăng ký, để đại khái là mình khai ra là cái chuyện gì nó xảy ra, ví dụ những cái chuyện đó nó rất là quan trọng anh.
Dạ và xin giống như là những người đi qua Mỹ, nhất là người Việt Nam, có nhiều người chưa bao giờ bị đụng xe.
Dạ.
Chưa bao giờ bị đụng mà trong thời gian mà ở nước Mỹ thế nào cũng có cò quẹt và thế nào cũng có đụng ít nhất phải một lần. Mà chúng ta không có kinh nghiệm trong vấn đề này thì thế nào cũng bị lỗ, là vì đứng sớ rớ là không có ai làm chứng, hoặc là nguy hiểm cái là khi đụng xe hay mở cửa xe ra bước ra ngoài liền rất là nguy hiểm. Chính vì vậy cho nên quý vị cần phải tìm hiểu, tham khảo là khi đụng xe thì chúng tôi phải làm gì.
I mean, cái quan trọng là gì? Quan trọng là mình muốn là tại vì lỗi của bên kia.
Dạ,
mình muốn làm sao cho nó giữ lại cái bằng chứng để cho xác nhận là bên kia có lỗi. Tại vì nếu mà lỗi của mình mà mình chịu lỗi thì nó sẽ ảnh hưởng mình rất là nhiều. Cái nó không có được tốt. Ví dụ như là bảo hiểm mình sẽ lên. Ví dụ như là này kia anh cái driving record, cái hồ sơ mà lái xe nó không được tốt, vân vân. Nếu mà bên kia có lỗi mà cuối cùng mà nó xử mà bên mình sai á thì rất là oan, đúng không?
Dạ đúng rồi. Nhất là những cái đèn xanh đèn đỏ. Còn nếu mà bình thường thì bây giờ ai cũng có iPhone rồi iPad hay là những cái điện thoại có máy chụp hình đó, khi mà bước ra thì phải đứng cho nó an toàn để mà chụp cái cảnh đụng xe của mình, thì hy vọng là cảnh sát hay là lúc mà luật sư nhìn vô thì cái cơ hội mình thắng nhiều hơn, phải không luật sư?
Dạ, cái tấm hình nó rất là quan trọng anh. Tấm hình nó nhiều khi lời nói không bằng tấm hình đâu.
Dạ.
Mà chụp vô mà rõ ràng ngay chỗ đó mà cái mũi nó bị như vậy, cái đuôi của mình bị như vậy, thằng kia nó không cần biết, nó cãi nhiều cái nó ủi đít mình là nó ủi đít mình, đúng không?
Dạ, nếu mà bấm quay phim càng tốt, không cần phải chụp hình bấm.
Dạ, vâng anh, dạ.
Xin được chào quý vị tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello. Xin chào biết quý danh ạ.
Dạ. Dạ, tôi Thanh ở Orlington.
Dạ, chú Thanh.
Dạ, xin hỏi luật sư, tôi tới cái giai đoạn là bảo trợ tài chính cho con. Thì không
dạ,
biết ở Mỹ này tôi cần phải chuẩn bị giấy tờ gì, và ở bên Việt Nam cần cái gì để nộp cho cái trung tâm visa.
Dạ vâng chú, trong cái giai đoạn này cái này nó rất là quan trọng nha. Một là chú tự làm, hai là chú kiếm một người biết tiếng Anh chút xíu nha, để đọc vô.
Yeah.
Thường thường ở bên National Visa Center nó sẽ cho mình một cái list, okay? Nó rất là rõ ràng những cái thông tin gì nó cần nha. Nó sẽ cho mình một cái list đó thường thường nó nằm ở trong một cái link ở trên trang mạng của bên bên National Visa Center, hoặc là người ta sẽ gửi cái giấy về cho mình, okay? Nhưng mà thường thường nó nằm ở trên mạng, chú cứ kiếm cái list đó, ở trong cái list đó nó rất là rõ ràng là người ở bên Mỹ, người đứng ở bảo lãnh cần cung cấp những cái thông tin gì, và người được bảo lãnh ở bên Việt Nam cần cung cấp những cái thông tin gì để nộp cho bên National Visa Center để Michael cho. Ví dụ nha, ví dụ như người đứng ở bảo lãnh ở bên Mỹ nó sẽ yêu cầu 3 năm thuế, nó sẽ yêu cầu W-2-1040, nó sẽ yêu cầu những cái lá thư đi làm, là letter of employment. Nếu mà mình không đủ cái điều kiện mà lợi tức income để bảo lãnh cho người thân nhân gia đình bên kia, thì ở bên, một lần nữa, bên National Visa Center người ta sẽ yêu cầu là mình có một người joint sponsor, một người co-sign, và người ta cũng có cần những cái thông tin của người co-sign đó, ví dụ như là 3 năm thuế, giấy tờ đi làm, W-2-1040, những cái đó mình phải có đầy đủ. Và hơn nữa, nó sẽ có cái list cho những người ở bên Việt Nam, những người thân nhân, mỗi một người đại khái là tuổi nào tới tuổi nào sẽ cần cái lý lịch tư pháp, rồi ở đâu bao lâu thì sẽ cần cái lý lịch tư pháp từ đến nơi đó. Rồi cần cái đơn DS-230, rồi cần những cái copy hộ chiếu, copy của tấm hình 2x2 là hình mà hộ chiếu đó, vân 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 vân. Thì miễn sao là mình làm theo đúng cái list đó mà mình nộp đầy đủ thông tin, thì thường thường là người ta sẽ chấp nhận và có ngày hẹn đi phỏng vấn. Mà nếu mà mình làm không đúng, thì người ta cứ tiếp tục qua lại cho bao giờ mình có đúng hết những cái giấy tờ trước khi người ta cho mình cái ngày đi phỏng vấn.
Hello.
Dạ.
Dạ. Bởi vì đến giờ này tôi cũng chưa có nhận được cái list mà nó yêu cầu cái gì á. Và bị tôi đóng tiền thì ở trên mạng không ạ. Thành ra bây giờ nếu trường
mà cái list nó cũng nằm ở trên mạng đó nha chú.
Dạ, mình vô cái gì để lấy cái list đó ra hả luật sư?
Nó có gửi chú một cái email hay là nó có gửi chú một cái lá thư gì không? Ở bên National Visa Center?
Nó có cái thư nó kêu là mình làm cái form là I-864 EZ với cái DS-230.
Đúng vậy, thì ở trong cái lá thư đó nó sẽ có một cái list cho chú đúng không? DS-230 là người bên Việt Nam điền ra ký đúng không? Cái 864 là cái đơn bảo trợ tài chính, thì kèm theo những hai cái thông tin đó nó có thêm nữa, cỡ 10 cái thông tin nữa. Thì mình phải làm đủ hết ở trong cái list đó, ví dụ như giấy tờ thuế má, giấy tờ này kia, mình phải làm đầy đủ.
Hello,
cái đó là cái list đó.
Chú Thanh coi lại những cái nhiều khi nó còn những cái đường link nằm ở trong nữa, phải không thưa luật sư?
Dạ có, ở trong cái trang mạng của National Visa Center nó sẽ có cái link, và trong cái link đó nó sẽ có đầy đủ cái list.
Dạ vâng. Dạ. Chú Thanh coi lại hay chú Thanh ha?
Dạ rồi, chị cảm ơn nhiều.
Dạ vâng. Dạ vâng, đây là cái trường hợp của chú Thanh, giống như là một cái trường hợp chú tự làm lấy, và đôi khi cái vấn đề mà tự làm lấy đó thì trước đây đó thì nó cũng là một điều tốt thôi, là vì có thể là chúng ta theo những cái cách nhìn của từng gia đình đó thì mình có thể tiết kiệm được một phần nào về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà, mà đôi khi nếu mà mình làm sai đó thì cái thời gian thân nhân bên Việt Nam sẽ chậm hơn, phải không luật sư?
Dạ, cái khổ là bên National Visa Center nó dạy anh Việt Tấn là nếu mà mình nộp đúng hết giấy tờ, đầy đủ hết, thì nó sẽ có ngày hẹn đi phỏng vấn sớm. Và nếu mà không nộp đúng mà cứ qua lại, nó cứ đòi hỏi ở cái đơn DS không có chữ ký original, cái này nó không có, thiếu cái phần affidavit, cái bảo trợ tài chính này kia, cái giấy tờ thuế của năm đó này kia, vân vân. Nếu mà cứ qua lại mà cô thấy luôn nha, em thấy là nhiều khi cái hồ sơ nó kéo cả 5 năm rưỡi trước khi nó giao đi phỏng vấn. Tại bên National Visa Center, bên trung tâm visa, người ta muốn là đầy đủ giấy tờ trước khi người ta cho ngày đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều, và Việt Tấn thấy có một hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và quý vị nào có thắc mắc trong giờ sau chương trình thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Garland, trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick, tham khảo lần đầu miễn phí 2147030903, và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo cũng lần đầu miễn phí 972-606-9988, phòng 124 đối diện với Bistro B. Và xin được chào thính giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao vào thứ năm hôm nay. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn.
Xin chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ vâng. Tên Lan. Dạ, em tên Lan.
Dạ, cô Lan, xin mời cô Lan.
Garland.
Dạ, xin mời cô Lan.
Dạ. Chào luật sư Michael Cao.
Dạ, chào chị Lan.
Chị sư cho em hỏi là bây giờ em chưa có quốc tịch, mà em có bà mẹ nuôi ở Việt Nam á, em tính làm giấy tờ lãnh mẹ nuôi qua đây 1 tháng á.
Dạ.
Mà em không có cùng họ, cùng gì hết á. Có được không luật sư?
Dạ vâng, trong cái trường hợp này nó có hai cách nha. Khi mà mẹ nuôi của chị qua đây, một là định cư, hai là giống như là kiểu mà đi chơi, đi du lịch. Trong cái trường hợp hiện tại là tại vì chị có thể sanh, một người thể sanh không được quyền bảo lãnh cho mẹ nha. Okay.
Yeah.
Thì cái cách mà chị nói là đi du lịch qua đây 1 tháng, thì mình có thể là sắp xếp hẹn đăng ký đơn, điện đơn rồi sắp xếp để đi phỏng vấn đi du lịch. Cái vấn đề mình đánh sự chấp nhận hay không, một lần nữa là ăn thua theo cái sự ràng buộc của mẹ nuôi của chị. Ok, ràng buộc về Việt Nam, nếu mà đi Mỹ có về lại Việt Nam không?
Dạ.
Dạ.
Em có làm giấy gì không luật sư?
Chị có thể là chị viết một cái lá thư mời mẹ nuôi của chị qua đi chơi, đi thăm viếng Dallas, Houston, đi chơi Las Vegas, ví dụ đó. Okay. Ok, nhưng mà cái cuối cùng là hầu như là cái thủ tục làm ở bên Việt Nam nhiều hơn. Mình sẽ điền cái đơn ở trên trang mạng, giống như hồi nãy em giải thích cái đơn đi du lịch á, rồi sắp xếp ngày đi phỏng vấn, rồi khi đóng cái phí phỏng vấn rồi đi phỏng vấn. Nó hầu như là ở Việt Nam không chị?
Ở Việt Nam. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Tấn nha.
Nhìn sao
dạ, chị Lan.
Cái vấn đề mà thơ mời có hay không, cái đó theo như luật sư nghĩ, một cái hồ sơ du lịch mà có bên này có một cái giấy mời và một cái hồ sơ không có giấy mời, thì cái vấn đề đi du lịch này, hai cái trường hợp như vậy, thì theo luật sư nghĩ là nên có giấy mời hay không có giấy mời ạ?
Ok, để Michael cho một cái ví dụ là anh Việt Tấn hiểu liền ạ. À. Ok, để quý vị hiểu liền ạ. À. Thông thường khi Michael làm hồ sơ thì thường thường Michael sẽ khuyên khách hàng ở bên này viết cái lá thư mời. Ok, tuy nhiên khi mà cầm cái lá thư đó, cái bản gốc đi phỏng vấn cái người bên Việt Nam nha, đi phỏng vấn nha, hầu hết là 10 cái hồ sơ là 9 cái hồ sơ nó không có coi cái lá thư đó. Ok, nó không, lãnh sự nó không có nhìn vô cái lá thư mời. Nhưng mà tại sao Michael cứ khuyên là người ta nên làm cái thư mời đi? Ok, thứ nhất là mình có cầm trong tay mà nếu nó xin coi là mình đã có cái thư mời. Thứ nhì là khi mà cầm cái lá thư mời cầm ở trong tay thì cái câu đầu tiên mà lãnh sự lúc nào cũng hỏi là ủa ngày hôm nay cô vô đây thì đi du lịch qua Bến để làm gì, thì ở trong cái thư mời đó nó có cái nội dung để giải thích cho lãnh sự thấy. Mà nếu mà có cầm cái lá thư mời trong tay thì cái người khi mà đi vô phỏng vấn nói chuyện rất là tự tin, tại vì mình biết là cái chương trình như vậy có thư mời đàng hoàng, cái người thân nhân là như vậy, đi cỡ 4-5 tuần, 3-4 tuần, bao nhiêu lâu đó, cái nội dung đi là để làm gì, cầm cái thư mời là để cho mình nói chuyện tự tin, còn hơn là nó hơn là mình cầm vô đó để cho lãnh sự thấy là có thư mời. Sự thật đó là hầu như 10 cái hồ sơ, 9 hồ sơ đó, lãnh sự không có nhìn vô cái lá thư đó đâu. Ok, nhưng mà Michael vẫn muốn là nhiều khi vô đó nên cầm một cái lá thư mời để gì, để mình biết mình khi mà mình trả lời cái câu đầu tiên là rất là tự tin.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều, và quý khán giả nhớ đón nghe chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao vào tuần sau, và tuần sau thì quý vị có thể đón nghe được những cái information mới về cái visa có thể sẽ sớm hơn. Vâng, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi tạm biệt.
Dạ vâng.
Rồi đường dây ạ.
Dạ vâng, chuyên nhắc của Michael xin cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn nhiều người đại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa, như anh Việt Tấn đã nói, nếu quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, cần hẹn gặp với Michael ở trên Dallas. Chuyên nhắc của Michael xin giới thiệu văn phòng ở bên khu Garland, thành phố Garland, ở trong Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie, dưới trong Asia Times Square. Số điện thoại dưới 972-606-9988-972, 606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng của Michael lo rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ Tàu Bè. Một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn đã nói thì Michael xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Yeah.
Vâng, Việt Tấn xin chào tạm biệt luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào thứ năm tuần sau.
Yeah.